Chúng tôi, những môn đồ trước đây, đều cảm nhận sâu sắc được điều này, cũng như những môn đồ hiện tại và trước đây 25 hay 27 năm về trước. Khi chúng tôi hỏi bà Blavatsky rằng có cách nào để chúng tôi có thể tự kiểm chứng những giáo lý này, bà lập tức trả lời là có. Bà dạy rằng chỉ cần chúng tôi bỏ ra công sức để mở mang những khả năng cần thiết thì chúng tôi chắc chắn sẽ trải nghiệm được sự thật của phần lớn giáo lý bí truyền. Bà có căn dặn rằng con đường này rất dài và khổ cực và không ai có thể tiên đoán được một người cần phải bỏ bao nhiêu lâu để đi trên đoạn đường đó. Tuy nhiên, bà cũng an ủi chúng tôi rằng cuối cùng kết quả này cũng sẽ đến và những ai đã đặt chân lên con đường này nhất định sẽ đạt đến mục đích. Cho dù rằng trong một vài trường hợp, kết quả sẽ không phải đến trong kiếp này mà là kiếp tái sinh. Đối với chúng tôi, điều này rất khích lệ nhưng cũng khá nản lòng. Dù sao đi nữa, một số người chúng tôi cũng tin lời bà và đặt hết tâm hồn vào đời sống đã được định sẵn rồi, thực hiện những công việc được giao phó trước mắt. Thành quả của chúng tôi đều khác nhau, nhưng đối với những người đã bỏ ra công sức và kiên trì với nó, tôi nghĩ là không có một ai mà không đạt được một vài kết quả. Ít nhất cũng đủ để cho y thực nghiệm những gì y được dạy bảo là đúng. Và nếu tiến trình của y có chậm hơn điều mong muốn, thì đó là lỗi của y, chứ không phải của các thầy. Tuy nhiên, một vài người trong chúng tôi đã thành công trong việc kiểm chứng một số lớn các điều mà chân sư đã nhắc tới. Trước nhất, trong phạm vi hạn hẹp về con người của chúng ta, về các dẫn thể, tiềm năng và đời sống ở cõi cảm dục là cõi ở gần chúng ta nhất. Sau đó, do sự kiên trì khổ luyện một thời gian dài, chúng tôi đã phát triển được cái năng lực của thể trí và hiểu được lần đầu tiên thế nào là đời sống ở cõi thiên đàng mà các ngài đã từng ghi lại. Thoạt đầu, tất cả các việc này đều bị chúng tôi hiểu lầm, vì với khả năng hạn hẹp lúc bấy giờ, chúng tôi vốn không thể nào hiểu nổi nó. Rồi nhờ vào sự khổ luyện đều đặn, chúng tôi đã mở được chức năng của nhân thể và lúc đó nguyên một thế giới của những thực tại tương đối mới bắt đầu mở ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi đã đọc qua các ghi chép về quá khứ để từ chúng nhìn thấy được một cách hoàn toàn chắc chắn kế hoạch của Thượng Đế đang từ từ mở ra và phát triển như thế nào qua các kiếp đầu thai liên tiếp dưới sự chỉ đạo của đại luật tiến hóa và nhân quả. Chúng tôi thấy rõ ràng mình cũng là một phần của kế hoạch vĩ đại này. Và như vậy, chúng tôi có bổn phận, lợi điểm và vinh hạnh để tham gia vào kế hoạch này và hợp tác một cách thông minh để cho nó được hoàn tất. Chúng tôi không còn hoài nghi về thực tế của sự tiến hóa vĩ đại hoặc tương lai của nhân loại, vì chúng tôi rõ ràng đã tiến hóa từ những loài thấp hơn và có thể nhìn thấy các giai đoạn tiến hóa thấp hơn cũng như cao hơn so với chúng tôi. Mọi giai đoạn khác nhau của kiếp sống nhân loại được sắp xếp như các nấc thang trước mặt chúng tôi. Chúng tôi có thể nhìn thấy các nấc thang đi lên và đi xuống từ vị trí của mình. Và trên mỗi nấc thang đó đều có những thực thể đang cố gắng leo lên. Các vị chân sư, những người dường như đã ở trên tột đỉnh, quả quyết với chúng tôi rằng họ cũng từng là người như chúng ta và họ đã vượt qua giai đoạn mà chúng ta hiện giờ đang đứng. Giữa họ và chúng ta không có sự ngắt quãng vì mọi nấc thang đều được chiếm dụng, nên chúng ta có thể theo dõi quá trình tiến hóa của những người tiến bộ hơn chúng ta, tiến lên nấc thang kế tiếp từ cấp bậc của chúng ta. Khi chúng tôi đã làm quen với ánh sáng huy hoàng của các cõi cao hơn, chúng tôi có thể thấy được rằng trên nấc thang cao vời vợi của các vị chân sư còn có những nấc thang cao hơn thế nữa. Trên các ngài và các vị bàn cổ, Đức Bồ Tát, Christ, Đức Phật, vị thần nhân quả, các đại thiên thần, các vị đế quân và còn nhiều vị khác nữa mà chúng ta không thể biết đến ngoại trừ việc hiện tồn của họ. Và ngay trên nấc thang cao không thể tả của họ, chính họ cũng là một phần tạo nên chuỗi thang dài bất tận. Tất cả quá khứ đều nằm trong tầm mắt chúng ta. Chúng ta thấy rõ những chỗ dừng chân cũng như những ngõ quẹo trên đường. Và do đó, chúng ta có niềm tin vững chãi là một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đứng ở vị trí của các vị cao cả. Để thấy và hiểu được tương lai không thể tránh được của chúng ta sẽ ngộ được rằng phản kháng là vô dụng. Tiến hóa là định luật đã được vạch sẵn cho chúng ta. Hạnh phúc và sự an toàn chỉ nằm trong sự tiến hóa. Còn nói về sự tiến triển của một dãy tiến hóa thì phần đông nhân loại chưa đạt được đến trình độ được gọi là an toàn hay được cứu vớt. Chúng ta chỉ có thể đạt đến trình độ này khi chúng ta trở thành thành viên của quần tiên hội, là một tập thể vĩnh hằng. Bằng cách vượt qua được lần điểm đạo đầu tiên được gọi là Sotapatti hay Sotapanna, người đã nhập lưu hay vào dòng, đạt được kết quả này là một sự kiện rất quan trọng vì nó là điểm trọng yếu trong quá trình tiến hóa của loài người. Có ba điểm ngoặt lớn trong quá trình này. Thứ nhất là việc nhập vào hàng ngũ nhân loại, việc cá nhân hóa để lấy được nhân thể để trở thành một linh hồn rõ ràng và riêng biệt. Mục tiêu của loài thú là cá nhân hóa và sự phát triển của nó có một mục đích rõ ràng. Đó là sự hình thành một trung tâm lực mạnh mẽ mà xuyên qua đó năng lượng của Thượng Đế có thể tuôn tràn xuống. Ban đầu khi trung tâm lực này được hình thành, nó chỉ là một linh hồn nhỏ bé yếu đuối và không chắc chắn. Nhưng để trở thành mạnh mẽ và riêng biệt thì ranh giới của nó phải được củng cố bởi sự ích kỷ của loài thú dã man. Qua bao nhiêu kiếp, một bức tường ích kỷ cứng rắn phải được duy trì để cho trong đó một trung tâm lực vững vàng và rõ rệt có thể phát triển. Chúng ta có thể coi sự ích kỷ này như là một dàn giáo, scaffold, cần thiết để xây cất một tòa nhà lớn. Nhưng nó phải bị hủy đi sau khi tòa nhà đã được xây xong để mục đích xây tòa nhà đó được thực hiện. Dàn giáo rất là xấu xí và nếu nó vẫn còn được giữ lại sau khi tòa nhà đã được xây cất xong, thì không ai có thể vào ở tòa nhà đó được. Nhưng nếu không có nó thì tòa nhà không thể nào được xây cất. Mục đích của việc hình thành một trung tâm lực là để xuyên qua đó mà năng lực của Thượng Đế có thể tuôn ra cho toàn thế giới, và sự tỏa chiếu đó sẽ bị cản trở nếu như sự ích kỷ vẫn còn hiện tồn. Nhưng nếu không có sự ích kỷ đó lúc đầu thì một trung tâm lực mạnh mẽ sẽ không được thành hình. Vậy chúng ta có thể thấy tại sao tính chất xấu xa này lại có một chỗ đứng trong dòng tiến hóa. Bây giờ, đối với chúng ta, công việc đó đã xong và chúng ta cần phải hủy bỏ nó đi. Tuy nhiên, thật vô ích khi ta nổi giận với một người bình thường chỉ vì y còn ích kỷ, vì nó chỉ có nghĩa là một đức tính cần thiết trong người dã man vẫn còn tồn tại trong người văn minh. Thực tế mà nói, người ích kỷ là người lỗi thời, một sự tồn tại của tính mang di thời tiền sử, y đi sau thời gian một cách vô vọng. Vậy làm sao một người có thể trở thành vị tha để tự theo kịp dòng tiến hóa của chu kỳ hiện tại? Tạo hóa có rất nhiều phương pháp để thực hiện kết quả này, nhưng trên nguyên tắc, chúng chỉ là một. Chủ yếu là con người phải nhận thức được sự đồng nhất của vạn vật, và y có thể làm được điều này khi y bắt đầu mở rộng ngã thức để bao gồm người khác. Thay vì y tự coi mình là một đơn vị, thì y bắt đầu coi gia đình là một đơn vị mà y phải lo toan, và trong giới hạn này y bắt đầu biết hy sinh. Rất nhanh thôi, y sẽ mở rộng tầm suy nghĩ để bao gồm một bộ lạc hay một gia tộc mà y thuộc về, và y sẽ học tánh vị tha trong giới hạn này, trong lúc y vẫn còn ích kỷ và thậm chí dữ dằn đối với người ngoài mà y cho là kẻ thù bẩm sinh của y. Về sau này, y sẽ nới rộng tư tưởng của y để bao gồm thêm ít nhất một vài khía cạnh đặc biệt nào đó, như tổ quốc mà y đang sinh sống. Hiện nay, nhân loại đang đứng đâu đó trong giai đoạn chuyển đổi tư tưởng này. Trong hầu hết các vấn đề lặt vặt, con người bình thường vẫn đấu tranh cho quyền lợi của gia đình họ hơn là cho gia đình khác. Nhưng trong vài việc lớn, y nhận thức được lợi ích chung giữa gia đình y và các gia đình khác. Vì thế, y bắt đầu phát triển cái mà y gọi là lòng ái quốc và tinh thần quốc gia. Nhưng ngay cả trong vấn đề này, y vẫn còn ích kỷ đối với những gia đình khác không đồng ngôn ngữ hay sinh trưởng ở nơi khác. Đến một lúc nào đó trong tương lai, con người sẽ mở rộng tâm thức để bao trùm cả nhân loại. Và lúc đó, chúng ta cuối cùng có thể nói rằng y đã từ từ trở nên không ích kỷ. Trong khi y đang học mở rộng tầm nhìn về sự liên hệ giữa y và người khác, y cũng học thêm được về bản chất của y. Trước nhất, y ý thức được là y không phải là thể xác của y. Rồi sau đó, y cũng không phải là cảm xúc của y. Rồi sau đó nữa, y cũng không phải là suy nghĩ của y. Cuối cùng, việc này dẫn đến sự giác ngộ. Y chính là linh hồn hay chân ngã. Và rất lâu sau đó, y sẽ ý thức được ngay cả chân ngã cũng là một cái riêng rẽ, vì thực tế vốn chỉ có một sự hợp nhất siêu phàm. Vậy thì con người sẽ đi hết một vòng mệt mỏi của 777 kiếp luân hồi, một quá trình học hỏi rất dài và cực khổ, đầy rẫy những băn khoăn, nghi ngại. Nhưng cuối cùng rồi, những nghi ngại này cũng được chấm dứt khi y nhập lưu. Một sự kiện làm cho y vĩnh viễn được an toàn, và đây là lối ngoặt thứ hai đáng kể trong quá trình tiến hóa của con người. Tuy nhiên, trước khi có thể đi được bước này, y phải học cách hợp tác có ý thức với tạo hóa và nhất định tích cực nắm lấy chương trình tiến hóa của mình trong tay. Sự hiểu biết về sự hợp nhất không những giúp cho y bỏ tính ích kỷ, mà còn làm cho y khao khát muốn trở thành một con người hữu dụng. Nó cho y động cơ để học hỏi và tự hoàn thiện bản thân, cũng là lý do và tiêu chuẩn cho các hành động của y để dựa vào đó y có thể đánh giá các cảm xúc và tư tưởng của y cùng giá trị của những gì mà y tiếp xúc. Vậy y phải bắt đầu như thế nào để tự hoàn thiện bản thân? Đương nhiên là y phải nhổ cỏ dại, hay nói một cách khác là phải trừ khử từng tính nết xấu xa còn nằm tiềm ẩn bên trong. Sau đó y phải tìm hiểu và phát triển những tính tốt. Y phải tập giúp đời mặc dù lúc ban đầu y có thể rất vụng về vấn đề này. Tu tâm luyện tánh là một công trình chậm chạp và tốn rất nhiều công sức vì nó sẽ gặp nhiều kháng lực, phần đông do chính y tạo ra trong quá khứ. Y đã quen thả lỏng, làm theo những thói xấu xa lâu rồi nên chúng mới tích tụ thành một năng lượng mạnh mẽ như vậy. Chúng ta hãy lấy trường hợp tính dễ cấu làm thí dụ. Trong quá khứ, y hay nóng giận, và mỗi lần nổi cơn nóng như vậy thì y sẽ khó kiềm chế được trong lần tới. Khi một thói quen đã được hình thành, một số lớn năng lượng theo chiều hướng đó đã được tích lũy và nó được tàn trữ không phải trong nhân thể như một phẩm chất căn bản mà trong hạt nguyên tử trường tồn của thể cảm dục. Do đó, ngay cả lúc y nhận ra được điều xấu của cơn giận và cố gắng cưỡng lại nó, y phải đối diện với kho năng lượng dự trữ mà y đã tích tụ qua bao nhiêu kiếp. Dĩ nhiên, y sẽ khám phá ra việc kiềm chế cơn giận rất khó khăn và sẽ gặp nhiều thất bại làm nản lòng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà y phải nhớ là cho dù có thất bại bao nhiêu lần, nhưng theo quan điểm khoa học, chắc chắn y sẽ chiến thắng nếu y tiếp tục kiên trì. Cho dù năng lượng được tích tụ bao nhiêu, nó vẫn là một số lượng nhất định, và mỗi một nỗ lực y đưa ra để kháng cự sẽ làm giảm cường độ của nó tương đương với nỗ lực của y. Tuy nhiên, phía bên y còn có một sức mạnh vô tận. Chỉ cần ý chí đủ mạnh thì y vẫn có thể trải qua bao nhiêu kiếp cần thiết để tăng cường sức mạnh của bên thiện để chống lại bên ác. Và đằng sau nỗ lực đó là kho năng lượng vô tận của Thượng Đế, bởi vì sự tiến hóa này rất phù hợp với thiên ý. Khi chưa triệt để thấu hiểu được ý nghĩa của sự hợp nhất, y sẽ chưa có đủ động lực để chịu đựng một quá trình gian nan cực khổ của việc huấn luyện nhân cách. Nhưng khi đã thấy được điều cần thiết của việc này, y có lý do để cố gắng, cho dù phải thất bại cả ngàn lần, như y đã từng thất bại trong giai đoạn đầu tiên. Không có thất bại nào có thể làm nản lòng một người đã hiểu rõ được kế hoạch này, vì y nhận ra được, dù chiến đấu có gay go đến đâu, y vẫn có sự hỗ trợ của nguồn năng lực vô tận bên y. Và như vậy thì y không thể nào thua cuộc. Để chắc chắn nhớ được mục đích này từ kiếp này sang kiếp khác, y phải nâng cao tâm thức lên tới chân ngã. Nhưng trong những giai đoạn mà y chưa có khả năng làm việc này, thì y nên cố gắng gây ra ấn tượng sâu đậm lên các hạt nguyên tử trường tồn để ý định này được đem theo từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu có thể liên lạc được với chân ngã, y sẽ được sinh ra với kiến thức này như là một bản năng thiên phú. Còn nếu chỉ có thể gây ra ấn tượng lên các hạt nguyên tử trường tồn, thì kiến thức này sẽ không được sinh ra như một phần của bản năng sẵn có trong y. Nhưng giây phút mà nó xuất hiện trước mặt y, dưới bất cứ hình dạng nào trong kiếp sau, y sẽ nhận ra ngay được sự thật, sẽ nắm bắt lấy nó và hành động theo nó. Sự trau dồi liên tục về đức hạnh và sự tiến bộ về trí tuệ chắc chắn sẽ đưa y đến cửa ngõ của người đệ tử dự bị và thông qua đó đến sự điểm đạo tuyệt vời mà chúng ta đã từng nhắc đến. Sau lần điểm đạo đầu tiên, lối ngoặt thứ ba chắc chắn sẽ theo sau. Việc tiến xa hơn nữa để đến bờ bên kia của dòng nước, đó là việc thành tựu quả vị chân tiên khi con người từ giã cuộc tiến hóa của nhân loại để nhập vào hàng ngũ siêu nhân loại. Chúng tôi được cho biết rằng, một người khi đã nhập lưu phải tốn trung bình 7 kiếp để đạt đến nấc thứ tư của cuộc điểm đạo lên quả vị La Hán, một đấng toàn thiện, trang nghiêm và đáng tôn kính. Thời gian này thường được kéo dài ra hơn là rút ngắn, và các kiếp này thường nối tiếp nhau mà không cần phải có thời gian xen vào ở cõi thiên đàng. Thông thường, chỉ có những vị đã đạt tới giai đoạn này mới có thể miễn trừ hoặc từ chối cuộc sống ở cõi thiên đàng. Cũng vậy, những người có diễm phúc được chọn lựa góp phần vào công việc cao cả mà các chân sư đang chuẩn bị cho chúng ta, như việc phụ giúp vị bàn cổ có trách nhiệm điều hành sự phát triển của giống dân thứ sáu, cũng cần có nhiều kiếp đầu thai liên tục mà không có sự gián đoạn để nghỉ ngơi tại thiên đàng. Khả năng này có thể xảy ra, nhưng nó buộc phải theo một quy luật là tâm thức người đó đã tỉnh thức ở cõi thiên đàng trước khi y được từ chối đời sống ở cõi này. Và hơn nữa, nó không phải đơn giản chỉ là việc tình nguyện từ chối phần thưởng này, mà là việc y phải tiến hóa khá cao để có thể bỏ qua tạm thời phần học hỏi tiến hóa cần thiết cho phần đông nhân loại ở cõi này. Khi một người đã đứng ở nấc thang La Hán thì coi như y đã hoàn thành phân nửa cuộc hành trình từ lần điểm đạo đầu tiên đến quả vị chân tiên, vì y đã cởi bỏ được 5 trong 10 xiềng xích ngăn cản con người không nhập được Niết Bàn. Trước mặt y là nhiệm vụ phải cởi bỏ 5 xiềng xích còn lại, và như vậy y phải tốn trung bình 7 kiếp đầu thai. Nhưng chúng ta phải hiểu là con số này vốn không phải là một định luật, vì có nhiều người sẽ cần lâu hơn. Trong khi đó, có nhiều người với ý chí và sự kiên trì mạnh mẽ hơn sẽ thông qua những lần điểm đạo này nhanh hơn. Có một trường hợp của một người được biết đến là ngay trong giây phút đầu tiên của kiếp sống, và do nhờ sự nỗ lực không ngừng, Ngài đã vượt qua luôn liên tiếp 4 lần điểm đạo trong một kiếp. Tuy nhiên, trường hợp này thật rất hiếm và không có một ai trong 10.000 thí sinh có thể làm được chuyện này. Chúng ta phải nhớ là để đạt được quả vị La Hán, người đó phải có khả năng dùng được thể bồ đề, và khi y nâng tâm thức lên thể bồ đề thì nhân thể lập tức tan biến và y không cần thiết phải tái lập nó. Vì vậy, 7 kiếp đầu thai còn lại trước khi y đạt được quả vị chân tiên có thể không liên quan đến việc đầu thai, nên như vậy chúng không hẳn là đầu thai theo định nghĩa thường được dùng cho danh từ này. Dù sao đi nữa, trong phần đông trường hợp chúng đều dính líu tới cõi trần, vì người đó cũng có công việc cần phải làm tại cõi đó cho thiên đoàn. Thí sinh sẽ sử dụng 14 kiếp để vượt qua những giai đoạn khác nhau trên đường thánh đạo và để tu tập được hết tất cả những đức hạnh đã được mô tả rất tỉ mỉ trong vài chương của quyển Những Người Cứu Trợ Vô Hình. người trở thành đệ tử dự bị của một trong các đức thầy lúc nào cũng chọn lấy con đường thánh đạo. Không phải vì để ích kỷ giải thoát cho riêng mình, việc chỉ làm cân xứng lại các nhân quả tốt, xấu và diệt dục để không cần phải luân hồi, mà vì đó là con đường của sự từ bỏ và hy sinh, vì y đã nhìn thấy được kế hoạch của Thượng Đế và toàn tâm toàn sức muốn đẩy mạnh kế hoạch này cho sự tiến hóa chung của đồng loại. Con đường này từng được gọi là con đường của khổ đau vì nó luôn luôn đòi hỏi sự hy sinh của bản thân. Nhưng thật sự, danh dự này có hơi lầm lẫn vì tuy rằng quả thật có sự đau khổ, nhưng nó là sự đau khổ ở cõi thấp chứ không phải ở cõi cao. Và nếu một người vì muốn tránh khỏi đau khổ mà y ù lì hay thụ động, bỏ bê công việc mà y lý ra có thể làm được, y sẽ bị đau khổ nhiều hơn ở cõi cao hơn trong hình thức của sự hối hận. Sự đau khổ tất nhiên phải xảy ra trên con đường đạo, vì hiện giờ trong cuộc tuần hoàn thứ tư, môn sinh đang phấn đấu làm công việc mà trong cuộc tuần hoàn thứ bảy, nó sẽ trở thành tự nhiên và dễ dàng hơn nhiều. Lúc đó, tất cả các dẫn thể của chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn bây giờ, và ngay cả vật liệu được dùng để chế tạo chúng cũng có trạng thái khác hẳn đi, vì hạt nguyên tử thể xác sẽ có 7 vòng xoắn ốc cùng hoạt động thay vì chỉ có 4 như hiện nay. Vì vậy, khi chúng ta buộc các dẫn thể chưa phát triển hiện thời của ta làm công việc mà sẽ là tương đối dễ dàng đối với các dẫn thể hoàn toàn phát triển của mấy triệu năm về sau, ta sẽ có rất nhiều căng thẳng, và sự căng thẳng này tất nhiên sẽ mang đến một số khổ đau. Việc này tương đương với sự đau khổ và dày vò của một vận động viên khi y vui vẻ chấp nhận nó để đào tạo thể chất. Nếu y muốn tham dự một cuộc đua lớn hay thử sức, y phải bắt buộc thể xác làm hơn sức bình thường của nó, cấm nhiều thứ nó thích. Như vậy, nó sẽ bị bực bội không ít và thậm chí còn đau khổ. Tuy mang tính cách xây dựng do sự thiếu thốn này, nhưng vì ôm ấp hoài bão nên người vận động viên vẫn vui vẻ chịu khổ. Thật vậy, nếu chỉ vì lợi ích của sự trốn tránh tạm thời một chút khó chịu mà y bỏ lỡ cơ hội không tham dự vào cuộc thi đua hoặc thử sức, gần như chắc chắn khi chứng kiến các bạn đồng môn vượt qua mình và đến đài vinh quang, y sẽ hối hận về giây phút mềm lòng đó. Điều này sẽ làm cho y cảm thấy đau khổ nhiều hơn ở cõi cao hơn. Ví dụ tương tự này cũng có thể được dùng liên quan đến nỗ lực cần thiết để tiến bộ trên con đường từ bỏ. Vì một người bỏ cuộc bên đường do không chịu nổi những khó khăn và thiếu thốn, chắc chắn sẽ đau khổ hơn về sau khi y hối hận nhận ra rằng lẽ ra y có thể tương trợ hoặc gánh vác cho đồng loại đang bị bỏ bê và đau khổ nếu như y đã không lười biếng. Cái tôi vốn không bị đau đớn, chỉ có các dẫn thể thấp hơn bị đau đớn mà thôi, khi chúng bị điều chỉnh quá sớm. Một thí dụ tương tự là sự phát triển của loài cua và những loài giáp xác. Những sinh vật này để lộ bộ xương của chúng ra ngoài như một cái vỏ cứng cáp để tự bảo vệ, trong khi xương của chúng ta lại nằm bên trong dưới dạng một bộ xương người. Một lỗi lầm chí mạng trong việc thiết kế loài giáp xác là khi sinh vật này phát triển, nó phải lột xác ra khỏi cái vỏ cũ và đợi cái vỏ mới hình thành. Một quá trình rất đau đớn và bất tiện. Cũng vậy, trong quá trình phát triển, chúng ta cũng tạo ra những lớp vỏ tư tưởng giống như chúng ta là loài giáp xác thể trí vậy. Tới một lúc nào đó, cái vỏ này sẽ trở nên chật hẹp. Vì vậy, chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều công sức để nhồi nhét sự tăng trưởng sao cho vừa bên trong cái vỏ cũ. Và cuối cùng, khi không thể nào chịu đựng được nữa, chúng ta phải cắn răng chịu đau khổ, bung ra ngoài. Dù sao, đây cũng là chuyện không thể tránh được, và bạn cũng không nên phàn nàn về nghiệp quả hay định luật bất biến của thiên nhiên, vì chính bạn đã tự tạo ra lớp vỏ cứng rắn này trong quá khứ, rồi bây giờ bạn phải tự phá nó đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chịu phá vỡ lớp vỏ này chỉ vì muốn tránh phiền toái, bạn sẽ cảm thấy chua xót hơn khi cảm thấy mình vẫn chưa tiến bộ gì cả. Có rất nhiều người sợ thay đổi, nhất là về tôn giáo, và đây không những là lý do thành kiến mà còn do sự lo sợ bị mất lòng tin, lo sợ là một khi bỏ xuống tôn giáo, họ sẽ không tìm được bất cứ nơi nào khác để nương tựa tinh thần. Có nhiều người không thể binh vực hợp lý cho niềm tin của họ hoặc trả lời rành rẽ những vấn đề rắc rối nhất định sẽ nảy sinh liên quan đến nó, nhưng họ vẫn sợ buông nó xuống. Sớm hay muộn gì, họ cũng sẽ đi đến giai đoạn đó thôi. Tuy rằng việc này sẽ mang lại một số khổ đau khi họ mở rộng cái vỏ ý thức về tôn giáo. Đúng là chúng ta sẽ không bao giờ bị đau khổ nếu chúng ta không phá vỡ cái vỏ của chúng ta. Nhưng như vậy thì coi như chúng ta không có một chút tiến bộ gì hết. Đời sống của người đệ tử có đầy niềm vui. Bạn đừng bao giờ nghi ngờ về điểm này dù chỉ một giây. Nhưng nó không phải là đời sống thoải mái. Công việc mà y phải làm rất khó, phải chiến đấu rất gay go để dồn hết một quá trình tiến hóa hàng triệu năm trong một vài kiếp ngắn. Một sự tiến hóa mà tiến trình bình thường của thiên nhiên cần phải trải qua 3 cuộc tuần hoàn rưỡi. Đây thật không phải là một cuộc nghỉ lễ. Bà hội trưởng đã từng viết: người đệ tử là lò luyện kim của tạo hóa, nơi mà các hợp chất hỗn độn được phân tích ra và tái kết hợp thành những hợp chất thúc đẩy điều tốt. Không phải ai cũng cần trở thành lò luyện kim. Nói đúng hơn, đây có lẽ là một vinh dự mà ai cũng háo hức mong cầu. Còn gần với sự thật hơn nữa là khi mà con người đã nhìn thấy sự hy sinh cao cả của Thượng Đế, y thật sự không còn muốn gì khác hơn là giữ hết mình vào công việc này, để cống hiến hết sức nhỏ bé vào công việc này, cho dù phải hy sinh bản ngã thấp hèn. Vì đây không phải là trò đùa trẻ con, mà y thật sự phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng. Tuy nhiên, một học trò nhiệt tình sẽ nhận thấy rằng một người có thể yêu công việc của y và cảm thấy hạnh phúc khi y được làm công việc này đến nỗi ngoài nó ra không còn cái gì khác đáng cho y quan tâm nữa, mặc dù công việc đó có đòi hỏi quá sức chịu đựng những khả năng và các dẫn thể của y như thể xác, thể cảm dục và thể trí. Chúng ta phải nhớ rằng khi tất cả nhân loại phải làm công việc này và tiến hóa theo kế hoạch đã định sẵn, họ sẽ được trang bị đầy đủ hơn một người hiện giờ đang đi trên con đường tắt và dốc hơn. Những gian nan khó nhọc mà y phải đối diện là vì y đang cố gắng làm việc này với bộ dẫn thể thuộc vòng tuần hoàn thứ tư để thu hoạch kết quả mà tạo hóa đã định sẵn cho những đứa con ít mạo hiểm hơn các dẫn thể tuyệt vời thuộc cuộc tuần hoàn thứ bảy. Dĩ nhiên, để có được những dẫn thể hoàn hảo như vậy, các linh hồn yếu kém hơn cũng phải làm xong chừng đó việc. Nhưng khi nó được chia đều ra trong mấy ngàn kiếp đầu thai, thì nó đương nhiên thấy đỡ dữ dội hơn nhiều. Nhưng trên tất cả sự đau khổ này, người đệ tử lúc nào cũng cảm thấy có một niềm vui bất tận, một sự bình thản và an lạc vô biên mà không ai trên thế giới này có thể làm xáo động được. Nếu không như thế, y sẽ trở thành một đầy tớ bất trung với chân sư, vì y để cho sự căng thẳng tạm thời trên các dẫn thể của y chế ngự sự sống bên trong, và y đồng hóa với bản tánh thấp hèn thay vì bản tánh cao thượng. Vì vậy, thật sự có vẻ hơi lố bịch khi con đường này được diễn tả là con đường của sự khổ đau, khi rõ ràng là thí sinh sẽ bị đau khổ nhiều hơn nếu y từ bỏ con đường này. Thật vậy, đối với một người làm tròn bổn phận, sự đau khổ chân chính không thể xảy ra. Này con yêu dấu, chưa có ai từng làm việc chân chính lại chuốc lấy khổ đau. Chí Tôn Ca 4:40. Đó là như vậy đối với đời sống nội tâm của người đệ tử. Nhưng nếu ta nhìn từ góc độ đối đãi của thế nhân đối với y ở cõi trần, thì quả thật biệt hiệu con đường của sự đau khổ không phải là không hợp lý. Ít nhất nếu việc y phải làm là công tác xã hội để giúp đời. Ruisbrock là một nhà huyền bí học gốc Phần Lan ở thế kỷ thứ 14, đã từng viết về những người đi trên đường đạo như sau. Đôi khi những người này, vì bị thiếu thốn về vật chất, bạn bè, người thân và bị thế gian ruồng bỏ, sự thánh thiện của họ bị hiểu lầm và khinh bỉ, công việc mà họ đã cống hiến cả đời bị bôi nhọ và họ bị từ chối, coi thường bởi những người xung quanh và lâu lâu họ còn bị lây nhiễm nhiều loại bệnh. Hãy nhớ, bà Blavatsky cũng đã từng viết, ở đâu trong lịch sử mà bạn có thể tìm thấy một sứ giả, lớn hay nhỏ, đệ tử đã được điểm đạo hoặc đệ tử sơ cơ, người đã được ủy thác mang thông điệp của chân lý ẩn tàng mà không từng bị phỉ báng và hành hình bởi những con chó săn của sự đố kỵ, độc ác và vô minh. Đó là thực tế phũ phàng của quy luật huyền bí học. Và người nào không có trái tim của con sư tử để coi thường tiếng sủa hung dữ của loài khuyển và linh hồn của chim bồ câu để tha thứ cho những kẻ vô minh, hãy để y từ bỏ môn khoa học minh triết thiêng liêng. Giáo lý bí truyền, volume 3, page 90. Cách mà thế giới thường tiếp nhận một chân lý mới là trước tiên chế giễu nó, sau đó là hung hãn với nó, rồi cuối cùng là chấp nhận nó và giả vờ là lúc nào mà họ chẳng biết như vậy. Trong khi đó, người đầu tiên khởi xướng chân lý mới này có lẽ đã bị xử tử từ lâu rồi hoặc đã chết vì đau lòng. Trong quá trình thực tập trên đường đạo, người thí sinh sẽ lần lượt đi qua ba phòng như đã được nhắc trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh. Thuật ngữ này được dùng để ám chỉ ba cõi thấp. Thứ nhất, phòng vô minh, là cõi trần nơi mà chúng ta có sanh tử và nó được mô tả rất trung thực là phòng của vô minh, bởi vì những gì mà chúng ta nhìn thấy được ở cõi này chỉ là cái vỏ bề ngoài. Thứ hai, phòng học tập là cõi cảm dục, nơi thật sự là chỗ học hỏi thực tập, bởi vì khi các luân xa của các thể cảm dục mở ra, chúng ta sẽ thấy được nhiều thứ hơn bên trong mỗi vật so với khi ta thấy vật này ở cõi trần. Do đó, ban đầu ta sẽ lầm tưởng là những gì ta thấy ở cõi này hẳn là tất cả. Nhưng sau khi ta tiếp tục phát triển, ta mới biết nó không phải là như vậy. Tuy nhiên, tiếng nói vô thinh đã từng nhắc nhở chúng ta rằng, trong cõi trung giới, mỗi đóa hoa dù có đẹp cỡ nào cũng ẩn chứa con rắn của dục vọng. Cái dục vọng thấp hèn mà người ôm hoài bão được chọn làm đệ tử dự bị phải bóp chết ngay để thay vào đó một ước mơ cao thượng hơn, nguyện vọng lý tưởng. Trong trường hợp của tình thương chẳng hạn, loại tình yêu vị kỷ thấp hèn, trói buộc cần phải được thanh lọc, trong khi tình yêu tinh khiết cao thượng và vị tha thì không cần phải thanh lọc, vì nó chính là bản chất của Thượng Đế và là một đức hạnh cần thiết trên đường đạo. Tình yêu mà có người cần buông bỏ là loại tình yêu lúc nào cũng băn khoăn. Tôi sẽ có được bao nhiêu tình yêu? Người đó yêu tôi bao nhiêu? Y có yêu tôi bằng y yêu người khác hay không? Tình yêu mà chúng ta cần có là thứ hoàn toàn tự quên mình và chỉ tìm cơ hội để tuôn tràn dưới chân đối tượng mà nó yêu. Cõi cảm dục thường được gọi là thế giới của ảo ảnh, nhưng ít nhất nó cũng là một sân khấu và một vở kịch rất dài, tương đối gần với sự thật hơn là những gì ta thấy ở cõi trần. Chuyện thường xuyên xảy ra ở cõi trung giới là con người rất dễ bị gạt, vì họ cũng giống như các em bé sơ sinh, những đứa bé chưa nhận định được chiều sâu và thiếu khả năng đi lại. Chúng ta đừng quên rằng, trong quá trình bình thường của mọi thứ, con người phải từ từ tỉnh lại và làm quen với thực tế ở cõi trung giới. Cũng như một đứa bé mới lọt lòng, cần phải từ từ tỉnh thức và làm quen với thực tế ở cõi trần. Nhưng đối với những người như chúng tôi, những kẻ đang cố gắng đặt chân lên đường đạo sớm hơn bình thường, chúng tôi phải học phát triển những kiến thức này một cách bất bình thường. Và như vậy, chúng tôi cũng dễ bị lầm lẫn hơn. Sự nguy hiểm và thương tích rất dễ xảy ra với các môn sinh trong quá trình thực tập mở các khả năng làm việc ở cõi trung giới, nếu không nhờ vào sự huấn luyện kỹ càng do các người đã từng quen thuộc với cõi này. Đó là lý do tại sao có nhiều cuộc trắc nghiệm phải được thực hành với những ai có ước nguyện trở thành những người làm việc ở cõi bên trên, và tại sao tất cả những cảnh tượng đáng sợ nhất phải được đưa ra cho tân thành viên chiêm nghiệm để y có thể hiểu được và làm quen với chúng. Nếu việc này không được thi hành, thì khi bất thình lình y gặp những cảnh tượng này, y có thể bị một cú sốc mạnh đẩy y về lại thể xác, và không những việc này sẽ ngăn cản y không làm được việc gì hữu ích ở cõi trung giới, mà còn có thể gây ra thương tích trên thể xác của y. Khi một tân thành viên bị ảo ảnh lừa gạt ở cõi trung giới, đó là lỗi của y chứ không phải lỗi của cõi này. Lý do vì y chưa quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Phòng thứ ba, phòng minh triết là cõi trí. Chỉ khi nào con người đã buông xuống hết các vướng mắc về sắc dục ở cõi trung giới, y mới có thể vượt qua giai đoạn thực tập này và bắt đầu thu thập những kiến thức có giá trị thật sự. Bên trên cõi này là thế giới vĩnh cửu của cõi Bồ Đề, nơi mà con người nhận thức được lần đầu tiên về sự hợp nhất thật sự của vạn vật, mà đối với tầm nhìn thấp kém, nó dường như là riêng biệt. Có câu nói, con không thể đi trên đường đạo nếu chính con chưa trở thành con đường đó. Nếu chúng ta đi trên con đường này chỉ vì chúng ta nhận được cái chỉ thị hay chỉ vì chúng ta biết được nó và chọn nó qua lý trí, đối với chúng ta, nó chỉ là một con đường và chúng ta chưa thật sự bước vào con đường đó. Đây chỉ là một giai đoạn và nó sẽ dẫn dắt bạn đến một cảnh giới mà bạn sẽ tự trở thành quy luật và con đường. Khi bạn hoàn tất mọi điều kiện, tự động làm hết các công việc chỉ vì đó là đúng và cũng vì bạn không thể tưởng tượng được bạn có thể làm điều gì khác hơn, chỉ đến lúc đó bạn mới có thể trở thành con đường thật sự. Một người không thể leo cao nếu y không chịu thử. Dĩ nhiên, nếu y không leo cao thì y cũng sẽ không bị té đau. Một người có ý chí dũng mãnh thường dễ gây lỗi nghiêm trọng, nhưng sức mạnh cho phép y làm như vậy cũng có thể giúp y tiến bộ rất xa khi y dùng nó vào đúng hướng. Sự tiến bộ vượt bậc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ cấu con người và tạo ra một căng thẳng lớn. Và như vậy, nó không thể nào tránh phơi bày những khuyết điểm của người đó. Kế hoạch của thiên đoàn vẫn sẽ được thực thi, bất cứ chúng ta có làm gì hay không, vì chúng ta chỉ là những con cờ trong ván cờ vĩ đại đang được đánh. Nhưng nếu chúng ta là những con cờ thông minh và chịu hợp tác, nó sẽ bớt gây phiền phức cho những vị chủ quản và ngẫu nhiên luôn cả cho chúng ta. Vậy kết cục của tất cả việc này sẽ là gì? Sự thành tựu của chân thiện mỹ. Nhưng ngay cả sự kiện này cũng chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Vì khi chúng ta đã đạt được đến tâm thức của vị Thái Dương Thượng Đế của hệ thống chúng ta và hòa đồng tâm thức của ta với Ngài, lúc đó vẫn còn có một con đường dài hơn nữa dẫn ta đến sự hợp nhất với các bậc quyền năng cao hơn. Một vị cao cả đã từng nói với chúng tôi rằng, ở cuối đường của một trong các giai đoạn tiến hóa vượt xa hơn quả vị chân tiên, con người hoàn hảo sẽ là một người tập thể, Descartes, với một tập thể trong mỗi cảnh của cõi thấp nhất của vũ trụ. Thêm vào bản thân của ba ngôi thượng đế ở ngoài thời gian và không gian, và như vậy tổng kết lại là 10 thể. Tuy nhiên, sự thành tựu này chỉ có thể đạt được khi một người có sở hữu đầy đủ quyền năng để tự tạo cho mình một thể trong từng cõi trong vũ trụ. Chúng tôi đã được cho biết rằng, trong tất cả những linh hồn đang tham gia trong cuộc tiến hóa này, thì có khoảng 1/5 sẽ thành công. Hay nói một cách khác, họ sẽ đạt được quả vị chân tiên trước khi cuộc tuần hoàn thứ 7 kết thúc. 1/5 khác sẽ đạt vào quả vị La Hán trong thời gian này với một tỷ lệ tương đương, sẽ ở những giai đoạn thấp hơn trên đường đạo. Còn con số được tuyên bố là khoảng 2/5 còn lại sẽ bị rớt khỏi vòng tiến hóa này ở cuộc đại phán xét xảy ra giữa cuộc tuần hoàn thứ 5. Những người chưa đạt đến mục đích chân tiên và hoàn tất cuộc tiến hóa sẽ học tập ở dãy kế tiếp, và ngay cả những người đã thất bại ở vòng tuần hoàn thứ 5 cũng sẽ thành công ở dãy tới. Theo cách này mà nói, những người hiện giờ là chân tiên hoặc chân sư cũng có thể là những người đã từng thất bại ở dãy mặt trăng. Hay nói một cách khác, họ đã từng thuộc vào loại người ở dãy đó nhưng lại chậm tiến và đã bỏ học ở nơi đó, nên họ trở thành những người dẫn đầu ở cuộc tiến hóa sau, giống y như một cậu bé đã rớt kỳ thi năm trước sẽ trở thành một trong những người đậu nhất lớp khi y thi lại cũng bài thi đó 12 tháng sau. Nên nhớ, hiện giờ chúng ta mới vừa qua một nửa chu kỳ tiến hóa, và đó là lý do tại sao rất ít người đắc đạo, cũng như sẽ có rất ít cậu bé trong lớp đủ sức thi đậu bài thi cuối năm sau khi chỉ mới học có 6 tháng. Cũng như vậy, rất ít con thú hiện nay có thể cá nhân hóa, vì một con thú đạt được cá nhân tính đã vượt xa hơn đồng loại của nó, y như một người đạt được quả vị chân tiên trước đồng loại bình thường. Cả hai đều đang làm một việc ở điểm giữa của cuộc tiến hóa mà chỉ được yêu cầu nơi họ ở cuối quá trình đó. Những người tiến hóa theo quá trình bình thường ở cuối cuộc tuần hoàn thứ 7 sẽ tiến đến mục tiêu của họ một cách thông thả, nên họ gần như ít có hoặc không có một sự đấu tranh gian nan gì cả.